bây giờ có một cái sự tích làm ơn đó mà phải mắc quán đó. Đó quý vị nghe, và bây giờ nói về cái Đức Phật dạy về cái sự mà phải biết ơn đó, thì có cái sự tích làm ơn mất quán. Thành ra đó, bây giờ nói về cái tích làm ơn mất quán đó, hồi xưa đó, cái đó là chuyện tích của xưa của Đức Phật, và Đức Phật chưa có thành Phật là còn vị Bồ Tát. Đức Phật thường hay nhắc cái tích của Ngài, A Tăng Kỳ Kiếp, là không thể đếm hết được cái kiếp Ngài sanh làm đủ thứ đó. Ngài tu hành mà bất kỳ Ngài sanh làm cái gì Ngài cũng tu hành không? Sanh làm con thú Ngài cũng tu hành. Đó, mình phải nhớ đó, không phải muốn thành vị Phật thì dễ đâu. Hồi xưa đó Ngài sanh làm một con tượng lớn, cho một tượng chúa, là vua của con tượng đó, ở trong rừng. Mà Ngài có cặp nhà đó, chiếu hào quang, Bồ Tát, tượng Bồ Tát mà, không phải tượng thường, vua tượng, mà dài, cặp ngà dài, Ngài có chút giác cao hơn các tượng khác, vua tượng, cặp ngà dài tới dưới đất, mà cặp ngà đó chiếu hào quang, sanh. Ngài ở trong rừng đó, đó là nói về cái Bồ Tát tượng. Có một anh thợ săn đó, đi săn bắn trong rừng đó, mà rừng bên Ấn Độ hồi xưa lớn lắm. Anh thợ săn đi săn bắn lạc đường đi, lạc đường ra rừng không được. Rồi anh thợ săn đi gặp tượng Bồ Tát á. Tượng Bồ Tát có cái lòng từ bi, nếu anh thợ săn này mà ở trong rừng đó, cọp đeo nhiều lắm nó ăn mất đi. Thành ra tượng Bồ Tát mới quỳ xuống để cho anh thợ săn leo lên, bị cao quá tượng Bồ Tát leo lên mình cởi. Tượng Bồ Tát mới đưa anh thợ săn mới đi ra khỏi rừng, mà rừng thì lớn lắm. Đó. Anh thợ săn khi ngồi trên tượng lưng tượng Bồ Tát á, dòm thấy cặp ngà dài mấy thước mà chiếu hào quang, lòng tham muốn lấy cặp ngà đó. Thành ra anh thợ săn đó mới nhớ con đường tượng đưa đi đó, nhớ rồi ngồi trên lưng tượng nó mới bẻ cái lá cây hai bên, bẻ làm dấu nữa, bẻ cái lá cây gần gần đó làm dấu để nhớ đường để trở lại lấy cặp ngà đó đó. Thấy không? Đó, anh thợ săn đó mới là đi ra được tới gian rừng, tới ngoài rừng, ngồi trên lưng tượng Bồ Tát đó, để ý từng con đường đi qua khỏi rừng, để ý kỹ càng lắm. Và rồi không bao lâu anh thợ săn đã trở lại tìm tượng, bởi vì biết đường lên là để lấy cặp ngà như tôi nói nãy đó. Thì khi gặp được tượng Bồ Tát đó, anh thợ săn mới xin cặp ngà. Hồi xưa hàng trăm triệu kiếp là người với thú nói chuyện được, cái đó một ngôn ngữ, xin cặp ngà. Nói là tượng Bồ Tát rồi, là Bồ Tát thì bố thí Ngài cho, bởi Ngài là Bồ Tát mà. Thế anh xin cặp ngà, tượng Bồ Tát cho. Nhưng mà anh thợ săn đó, cặp ngà đó, một ngà thì một cặp, một bên thôi, anh thợ săn cũng dám không nổi nữa, dài mấy thước. Thành ra lòng tham của anh thợ săn mới cưa một khúc để đủ giác, ví dụ đủ sức mạnh giác thôi, bị phải giác đi ra khỏi rừng, cưa một khúc ngà đó đi về, chiếu hào quang nữa. Đi về rồi vài bữa sau lại xin Bồ Tát cho cưa khúc bên này đem về, về nó bán quý lắm. Rồi chưa thôi, nó sao lại lần thứ ba nó lại xin cặp ngà mà còn giờ còn khúc đó, Bồ Tát cho đó. Bồ Tát mà bố thí mà bố thí mà lần này đó, anh thợ săn thay vì cưa ngang cái làm ngang thôi, anh đục luôn, đục để lấy cho tới, để lấy cho hết mà tham. Đục tượng Bồ Tát nằm xuống cho đục, máu chảy tùm lum, đục lấy cho tới cái chân găng. Đấy đó, tượng Bồ Tát nằm trong vũng máu bị đục mà, đục cho đục lấy. Nhưng mà ba lần anh thợ săn cứ lại lấy ngà, đi theo trong cái rừng đó, giác cái cặp ngà đó đi đó, vui lắm. Mặc dầu thấy tượng Bồ Tát máu me đầy hết vậy, nằm trong vũng máu, đi ra khỏi rừng một chút á, nghĩa là cái tội ác nó lớn quá đó. Cái đất này nó nứt ra, cái trái đất này phải nứt ra để anh lọt xuống dưới, để xuống địa ngục luôn. Không phải sao? Thêm Đức Phật nói cho chúng ta thấy cái hạnh tu của các vị Bồ Tát hồi xưa đó. Ngài nói Ngài bố thí là Ngài bố thí rồi, dòng tánh mạng ngài cũng bố thí nữa. Quý vị hiểu được không? Dễ cho thấy cái sự ác của làm ơn mà mất quán đó. Vì thương hại cho anh thợ săn đó ở trong rừng không biết đường ra sẽ chết, báo chết hoặc cho thú nó cắn mà chết, đưa nó ra khỏi rừng mà nó trả quán, nó nhìn đường để nó trở lại lấy cặp ngà đó. Và quý vị nghe như vậy đó, phải là làm ơn mất quán đó. Thành ra cái tích này đã cho chúng ta thấy rằng cái người không biết ơn á, dầu chúng ta có cho họ làm vua đi nữa họ cũng biết ơn. Để Đức Phật nãy nói rồi, cho một cục vàng bằng cái trái đất nó cũng biết ơn, mà nó không biết ơn, nó quay đâu cũng quay đâu. Em như nãy đó, đưa nó ra khỏi rừng khỏi chết rồi mà nó không biết ơn, không biết ơn thôi nó trở lại, nó trả quán, thấy không đó. Quý vị nên nhớ cái hạnh mà Đức Phật muốn nói cho chúng ta nghe là như vậy đó. Nói về cái hạnh biết ơn á, cái nãy đó là không biết ơn, quý vị nghe nghe cái tích nãy là nó không biết ơn ha. Còn nói về cái hạnh biết ơn, nó không có ai mà biết ơn bằng Đức Xá Lợi Phất. Tôi thường nói Đức Xá Lợi Phất cho quý vị nghe, một vị đại đệ tử của Đức Phật. Đức Phật có hai vị đại đệ tử giỏi, đệ tử thì cả muôn A-la-hán cả ngàn, nhưng có hai vị A-la-hán đại đệ tử giỏi, một là Đức Xá Lợi Phất. Đức Xá Lợi Phất nó giỏi về kinh kệ, trí huệ, có khi còn thay thế Phật để giảng đạo. Đức Phật cho như vậy là cái tai mặt của Đức Phật. Còn một vị đại đệ tử mà giỏi về thần thông là Đức Mục Kiền Liên, Maha Mục Kiền Liên hôm trước nói đi xuống địa ngục cứu mẹ đó, đó là có thần thông. Đức Phật có hai vị đại đệ tử, một tai mặt một tai trái. Tai mặt là Đức Xá Lợi Phất có trí đệ giỏi kinh kệ kinh điển, một vị là có đại thần thông là Đức Maha Mục Kiền Liên. Mà cái hạnh biết ơn nó không ai làm bằng Đức Xá Lợi Phất. Rồi quý vị nghe cho kỹ thêm, một vị muốn thành một vị thánh á, các vị đã tu khổ lắm, tu tới cái tâm nó như vậy đó. Bây giờ nói về cái tích của Đức Xá Lợi Phất biết ơn đó, nghĩa là có hồi Đức Xá Lợi Phất ngài còn chưa có thành thánh tăng đó, thì ngài đi tùy bình khách thịt cũng như đi xin ăn. Như quý vị biết, đi xin ăn hồi xưa đi xin ăn khách thịt đó, thì nghĩa là ngày xin ăn bữa đó sao không có được hộp cơm nào hết, nghĩa là người ta bị nó ngay, các vị sư thì cũng đông người, có lẽ người ta để bát hết rồi, ngày đi hút giờ mình cũng không biết, từ thành ra đi không có hộp cơm nào hết. Đi xin mà không có hộp cơm nào, cái ngày trở về, đi xin con đường trở về, thôi trở về. Trở về đó thì ngài gặp một ông Bà La Môn, nó tên là Bát Đa, tên ông Bà La Môn tên Bát Đa. Gặp ổng thì ổng còn có muỗng một giá tôm, một giá tôm thôi. Bây giờ ổng cũng để đáp cho các vị tăng mà đi vậy đó, từ hết đi rồi còn có một giá tôm. Ổng thấy Đức Xá Lợi Phất lại, ổng nói: thưa thầy, tôi chỉ còn một giá tôm thôi, thầy nán lại để tôi đi nấu thêm một chút cơm. Đức Xá Lợi Phất nói: không, vì đây là giờ ngọ, ta không độ quá ngọ, vì biết á, như vậy một giá cơm nó đủ rồi. Thôi thí chủ cứ bố thí cho ta cái giá cơm đó đi, ta đầy đủ rồi. Quý vị thấy không, chi túc á, hồi nãy mới học á, một giá cơm thôi, ngày độ rồi mày mày đi về tỉnh xá độ giá cơm đó. Thì ông Bà La Môn Bát Đa này đó, sau khi ổng già rồi, ổng nghèo, ổng già, ổng muốn đi tu, ổng già rồi, cũng là tuổi già, ổng muốn đi tu. Mà khi muốn đi tu đó, khi nghèo, khi già rồi, có khi bởi vì mình già rồi mình đi tu đó không ai thích khe cũng khó lắm. Mình già đâu phải như người mà ta trẻ mạnh khỏe, có khi nó đau ốm cái này cái nọ thì mấy người khác người ta cũng rất lo tu, người ta cũng khó mà thích khe mình, phải không? Thành ra cũng ít ai dám muốn thích khe. Và Đức Phật mới thấy ngay là ông Bà Ta muốn đi tu mà không có ai nhận lãnh để mà tu cho đó. Đức Phật mới hỏi hết thảy các thầy tỳ khưu thì theo Phật cả ngàn là đó tu, có ai biết ông Bà Ta này không, có ai nhớ ơn ổng không? Đức Phật hỏi vậy đó. Vì cái chỗ đó đông, chỗ tu hành đông, thành ra Đức Xá Lợi Phất mới nghe được tên, nói Đức Phật hỏi ông Bà Ta. Bởi vì cái chuyện đó nó lâu quá rồi, cái ông già rồi, nó cũng như là cái chuyện mà để một giá tôn đó, nó lâu rồi. Thì Đức Phật hỏi có ai nhớ ơn ông Bà Ta này không, có ai biết ông Bà Ta này không? Nghe tới tên Bà Ta là Đức Xá Lợi Phất nghĩ tới cái giá tôn đó. Đức Xá Lợi Phất mới già rồi quỳ trước mặt Phật, nó con nhớ ơn ông Bà Ta, con biết ơn ông Bà Đa, con biết ông Bà Đa. Đức Phật mới hỏi Xá Lợi Phất: vậy sao mà biết ơn ông Ba Đa lúc nào. Và ông Xá Lợi Phất mới bạch với Phật, mới bạch Đức Thế Tôn: đệ tử nhớ ơn thầy Bà La Môn này, vì một bữa đó đệ tử đi khất thực trở về không cơm ăn, vị Bà La Môn này còn một giá cơm, còn muốn nấu thêm cơm cho đệ tử. Như đệ tử thấy bây giờ ngọ đã tới, đệ tử nói thôi, đệ tử xin một giá cơm đó để độ sống ra ngày thôi. Như vậy đệ tử biết ơn ông Ba Đa này. Đức Phật nói: bây giờ ông Ba Đa già muốn đi tu, không ai tiếp độ, vậy ngươi nghĩ sao? Ông Xá Lợi Phất nói: bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn cho phép, con xin tiếp độ thầy Ba Đa để được tu hành. Quý vị nhớ giá tôi, cái hạnh mà biết ơn như vậy mà đã qua biết mấy năm lâu rồi, nhớ tới. Thành ra ông Ba Đa đó được Đức Xá Lợi Phất làm thầy tế độ tu cho, và cũng như là nuôi nấng chăm sóc. Nói quý vị thấy người ta nói gì cái ta không biết ơn cái gì, nó cũng cứu mạng. Nó như hồi nãy thợ săn cứu mạng đó, nó không biết ơn là không biết ơn, mà nó còn báo oán. Còn cái này biết ơn một giá cơm vẫn biết ơn. Là quý vị nhớ. Còn một chuyện nữa về cái biết ơn của Đức Xá Lợi Phất này lớn hơn cái một giá cơm nữa. Đức Xá Lợi Phất á, khi chưa đi tu, thời đó ngài chưa đi tu, ngài còn người thế, không có, chưa gặp Phật, thì Đức Xá Lợi Phất đó nghĩa là cũng đi tìm đạo lắm, đi tìm đạo giải thoát mà chưa có gặp Phật đâu. Đi học đạo chỗ này chỗ nọ. Đức Xá Lợi Phất có tiền, gia đình cũng khá, thành ra có tiền đi học đạo, đi tìm đạo. Mà ở Ấn Độ đó thì đạo nhiều lắm, nhiều thứ đạo lắm, cũng đi tìm cái đạo giải thoát kìa. Sau một cái bữa đó Đức Xá Lợi Phất đi gặp được ngài Asati, đệ tử của Đức Phật, một vị đệ tử của Đức Phật tên Asati, đi khất thực ở chỗ cái gần xứ của Đức Xá Lợi Phất. Mà Xá Lợi Phất này chưa có tu nha, nghe cho kỹ, còn là người thường thôi. Khi mà Đức Xá Lợi Phất gặp được đại đức Asati đó, thấy cái lục căn thu thúc, dáng người thông dong tự tại, thấy ông đại đức Asati đi đó, đi đứng thông dong tự tại, mà cái dáng người đó, cái lục căn đó là nó thu thúc đó, à, dường như là cái người đã thoát ly trần tục vậy đó. Dòm thấy cũng như cái người đã thoát ly trần tục. Thành ra Xá Lợi Phất ngài lấy làm trong sạch và chính thành, muốn đến gần để hỏi đạo, muốn lại gần ông Asati để hỏi đạo, nhưng vì sự kính nể mới đi theo hoài, không dám. Tại vì ngài Asati đương đi khách thịt, đi xin ăn ngoài đường á, Đức Xá Lợi Phất mới đi theo một hồi đó. Ngài đại đức Asati đó đi tới rừng, bởi vì xin ăn được rồi đi về rừng ngồi dưới cái gốc cây đó để ăn cơm đó. Thì Đức Xá Lợi Phất mới đi theo tới đó, mới là quét dọn. Đức Xá Lợi Phất mới quét dọn chỗ ở lá cây cho sạch, rồi mới đi múc nước. Bởi vì thường thường ở xứ Ấn Độ là ăn cơm có nước, thì cứ chạy đi xuống suối múc nước để dâng cho ngài, ngồi coi ngài độ cơm. Ngài Asati á, khi độ cơm vắng vẻ rồi đó, đó Đức Xá Lợi Phất cứ ngồi bên coi chờ ngài ăn cơm xong mới hỏi. Đó, Xá Lợi Phất mới hỏi ngài Asati, nói bạch ngài, ngài là bậc có lục căn thu thúc, tinh thần thoát tục, ngài xuất gia theo giáo pháp nào, ai là tôn sư của ngài, ngài học giáo pháp ấy với ai? Là Xá Lợi Phất mới hỏi ông Asati như vậy đó. Đại đức Asati mới đáp, Xá Lợi Phất mới: này thầy, ngài Đại Sa Môn dòng Thích Ca là tôn sư của bần đạo xuất gia với ngài và hành theo giáo pháp của ngài. Và đại đức Asati mới nói cho Xá Lợi Phất nghe, Xá Lợi Phất chưa có tu đâu, nói nghe là thầy Đại Sa Môn, rồi Sa Môn là người đi tu á, nó nói vậy, dòng Thích Ca là Đức Phật á, là tôn sư của bần đạo, là thầy của tôi xuất gia theo ngài đó và tôi học theo cái giáo pháp của ngài. Đại đức Xá Lợi Phất mới hỏi nữa, hỏi đại đức Asati, đức tôn sư của ngài dạy ngài những pháp gì? À, hỏi vậy chứ tôn sư của ngài đó, rồi hỏi thật Thích Ca dạy người ta chi cái pháp gì, hỏi vậy đó. Đại đức Asati mới nghĩ, cũng suy nghĩ nữa, cái người ngoại đạo á thường thường chỉ trích phản đối Phật, thì lúc đó đó Phật mới thành Phật. À, người ngoại đạo là đạo khác á, thường thường chỉ trích không tin, Thành ra Đại Đức Asa-di nghĩ nói Xá Lợi Phất cũng ngoại đạo, bởi vì cũng Bà La Môn, có lẽ là lợi để hỏi, để mà chống đối gì đó. Ngài Asa-di mới nghĩ nó như vậy, nghĩ trong tâm ta phải thiết cái pháp màu nhiệm cho ông này nghe, nghĩ trong tâm vậy đó. Rồi Ngài mới nói, Ngài Asa-di mới nói cái pháp, mà nói với Đại Đức Xá Lợi Phất nói nè, này thầy, Ngài Asa-di nói Xá Lợi Phất là này thầy, bằng đạo mới xuất gia, theo giáo pháp cao thượng của Đức Toàn Giác, nên không thể thiết pháp của Ngài cho thầy hiểu được. Ông mới nói, ông mới xuất gia thôi, theo Phật, Đức Toàn Giác là không có đủ tư cách để mà thiết cái pháp cho hiểu được. Bởi vì nói không được, nói không hiểu, bây giờ ông mới xuất gia. Ngài Xá Lợi Phất mới nói, và bây giờ Xá Lợi Phất mới nói với Ngài Asa-di nói, bạch Ngài Sa Môn, tôi tên là Upatissa. Tên ổng không phải Xá Lợi Phất, hồi chưa tu tên Upatissa, tên ở nhà đó, đi tu mới có cái pháp danh, hiểu được không? Tôi tên là Upatissa, xin Ngài từ bi thuyết pháp, dầu nhiều hay ít, tùy theo Ngài đã thông hiểu, tôi sẽ hiểu theo lời Ngài dạy bằng trí của tôi. Đó, Xá Lợi Phất là Upatissa, tên Upatissa mới nói đấy, thôi Ngài thuyết đi, Ngài thuyết cái gì cũng được, thấy không? Ngài hiểu cái gì Ngài thuyết cái đó, rồi tôi cũng xài cái trí của tôi để mà hiểu theo vậy đó. Nó nghĩ thuyết pháp. Đại Đức Asa-di mới thuyết câu kệ. Thường thường Ấn Độ hồi xưa các vị pháp sư nói và nói một câu kệ, rồi mới cắt nghĩa câu kệ đó ra. Cái câu kệ bằng tiếng Phạn, Đại Đức Asa-di mới thuyết như vậy: Vedamma hetu padawa te sam hetum tathagato te sangha yo niroto cha Ewam Wabima Asamano. Thực sự tôi lấy những cái đó là để cho quý vị thấy trong kinh Tạng rõ ràng nói như vậy. Thì cái câu kệ đó có nghĩa là nghĩa gì? Nghĩa tiếng Việt: các pháp nào sanh lên cũng do nơi nguyên nhân. Là cái pháp nào cũng vậy, pháp là chuyện gì cũng vậy đó, đừng nghe pháp là chuyện gì, sanh lên là do có nguyên nhân. Khi nguyên nhân ấy bị dục tắt thì các pháp ấy đều bị tiêu diệt. Dễ dàng như vậy đó. Mà quý vị nghe cho kỹ, cái pháp nào sanh lên đều có nguyên nhân của nó, mà khi cái nguyên nhân bị dục tắt đi, bị mình dập tắt đi, thì cái pháp đó cũng bị tiêu diệt luôn, hiểu không? Thành ra chúng ta, cái gì sanh ra chúng ta không chịu kiếm cái nguyên nhân nó, chúng ta không chịu dập tắt nó, chúng ta thiền đã dài dài. Hiểu không? Thành ra cái gì sanh ra chúng ta phải tìm nguyên nhân đó, rồi biết cái nguyên nhân đó chúng ta phải dập tắt nó thì hết phiền não. Cái này chúng ta không chịu tìm nguyên nhân, chúng ta khổ cứ ngồi đó tính khổ hoài. Tôi nhắc quý vị thấy cái gì xảy ra cho phiền não chúng ta phải tìm nguyên nhân, biết nguyên nhân rồi chúng ta dập tắt nó, bỏ nó. Đó, Ngài nói dễ vậy đó. Mới nghĩa là cái pháp nào sanh lên cũng do lên nguyên nhân, có thể không phải khi không mà nó có. Quý vị đừng nói khi không có, quý vị cứ hễ có phiền não, quý vị cứ để tội cho người khác không, quý vị không chịu nói nó có cái nguyên nhân, thấy không? Mà đây Ngài nói nó cái pháp gì sinh tới ra đều có nguyên nhân, mà khi cái nguyên nhân nó bị dập tắt, mà nếu mình dập tắt bỏ nó đó thì nghĩa là pháp bị tiêu diệt, cái chuyện đó nó tiêu tan. Thì thật á, với câu kệ ngắn như vậy đó, Đại Đức Asa-di dạy pháp tứ thánh đế đó, cái đó là câu ngắn mà nói tứ thánh đế. Quý vị có học qua tứ thánh đế là khổ đó, là cái chuyện là khổ xảy ra cho quý vị nè, là tập là cái nhân của khổ đó, mình phải tìm cái nguyên nhân đó. Khổ nó phải có cái nguyên nhân của khổ, phải không? Như vậy khổ đế là cái chữ khổ xảy cho mình, nó có tập đế là có cái nguyên nhân của cái khổ đó. Rồi diệt đế là đế thứ ba, là mình phải dập tắt nó, thấy không? Có nguyên nhân, mình biết cái nguyên nhân của khổ thì mình phải biết cách nào để mà dập tắt cái khổ đó, mình mới biết nó vậy rồi. Rồi đạo đế là mình phải tu tu tắt cái đạo đó. Như vậy đó, Đức Asa-di muốn nói cho tứ thánh đế, cho Đại Đức Xá Lợi Phất nghe vậy đó. Khi mà Đại Đức Xá Lợi Phất ngồi nghe Đại Đức Asa-di nói đó, nghĩa là Ngài đắc được cái quả thứ nhất. Nào, tôi có từng nói với quý vị có nhớ không? Quả thứ nhất là gì? Là tu Đà Quần đó. Bốn cái quả tôi nói thánh quả đó, Quả thứ nhất Tu Đà và Tịnh Tào nói Thất Lai là người mà đạt được quả thứ nhất, nghĩa là bảo đảm sanh 7 lần nữa thôi là đi Niết Bàn được rồi, không có đi đâu khác hơn đâu nữa. Rồi Tư Đà Hàm là quả thứ hai, có nhớ không? Tư Đà Hàm là Nhất Lai Tào Tư là sanh một lần nữa thôi, người mà đạt được quả thứ hai là sanh một lần nữa, kiếp đó là rồi lại đi Niết Bàn, đi lên trời cung đau lại á, tu dẫn đi Niết Bàn. Quả thứ ba là A Na Hàm là Bất Lai, Tào Tư Bất Lai là không sanh nữa, người đạt được quả thứ ba rồi là không có sanh nữa. Rồi quả thứ tư là A-la-hán, là bất sanh bất diệt, là Niết Bàn trước kiếp này. Đó khi nghe cái câu kinh đó, ông đắc được cái quả thứ nhất liền. Nghe câu kinh của Ngài A Tô Di đó. Nghe. Sao lại đó, Ngài A Tô Di đó mới dẫn cái là thất đó. Muốn xin tu với Ngài A Tô Di, Ngài A Tô Di nói Ngài không đủ tư cách tu cho. Nên đi tu với thầy của Ngài là Đức Phật. Nghe. Ngài Sa Lợi Phất đó mới đi gặp Đức Phật. Tôi Đức Phật mới đắc được quả A-la-hán, cái đó dài lắm, tôi nói dán tắt là một vị đại đệ tử phai mặt của Đức Phật, có trí tuệ. Nhưng mà trên này mình muốn nói cái hạnh đức ơn là sao? Là Xá Lợi Phất đắc được quả A-la-hán là một vị đại đệ tử của Phật cũng như Ngài A-sa-di vậy, nhưng mà không bao giờ quên cái ơn Ngài A-sa-di hết trơn. Quý vị mới nhớ cái đó, muốn nói cái đó đó. Nghĩa là Ngài A-sa-di đó tu là ưa đi trong rừng trong núi đó, mà đi xứ nào hướng nào đó thường thường thì nói nhau đi đó mà Đức Xá Lợi Phất biết Ngài A Tô Di đi cái hướng đó rồi đó. Khi mà nằm ngủ á, Đức Xá Lợi Phất xây mặt lại, trước khi đi ngủ xây mặt lại hướng đó, lại cái hướng đó là lại Ngài A Tô Di, là mỗi ngày vậy mà biết đi xứ nào xây mặt về hướng đó lại, trước khi đi ngủ thức dậy đó cũng lại. Thành ra có khi lại hướng này, có khi lại hướng kia, bởi vì Đức Sa Di cũng đi chỗ này chỗ kia vậy đó. Cái mấy người mà đệ tử thấy vậy mới đi nghi đó, nói Xá Lợi Phất chắc ngoại đạo quá, lại tùm lum tà la, lại hướng này hết rồi lại hướng kia, sáng lại tối lại đó, mới là đi nói đi tàu với Phật, đi thưa với Phật, nghi nói ổng là ngoại đạo, lại chỗ này chỗ kia. Thành ra đó đi lại gặp Đức Phật đó, mới nói với thừa với Đức Phật, nói bài Đức Xá Lợi Phất á, nghĩa là không biết sao mà Ngài cứ lại hướng này hướng nọ hướng kia, mà sáng lại tối lại, bữa này lại hướng này bữa kia lại hướng nọ, không biết phải Ngài ngoại đạo không? Đức Phật biết rồi, Đức Phật thì biết cái đó, nhưng Đức Phật muốn dạy các vị đệ tử đó. Và Đức Phật mới cho bài Đức Xá Lợi Phất lại. Đức Phật mới hỏi nói: Này Xá Lợi Phất, các chư tỳ kheo khác nói Xá Lợi Phất á thường hai lễ bái, hướng này hướng nọ, sáng lễ bái tối lễ bái, vậy thì lễ bái ai? Đức Phật biết rồi, phải hỏi để dạy mấy người tỳ kheo kia đó, quý vị nói hiểu. Đức Xá Lợi Phất mới bạch với Phật: đệ tử lễ bái như vậy đó vì đệ tử biết ơn Ngài Đại Đức A Sa Di thuyết pháp đầu tiên mà đệ tử mới được tu hành. Đệ tử biết Ngài A Sa Di đi về hướng đó, mặc dầu đi xa đệ tử nhớ ơn đó, thành ra đệ tử lễ bái. Đức Phật khen Ngài Xá Lợi Phất trước mặt các tỳ kheo nó như vậy đó, nó là người biết ơn. Quý vị thấy không? Đó, Đức Xá Lợi Phất thành một vị đại A La Hán rồi, có lẽ là cũng là cao lắm rồi, nhưng vẫn còn nhớ cái ơn cái câu kinh đầu tiên mà dạy đó, quý vị hiểu thấy không? Đó, cái hạnh biết ơn này nó trọng như vậy á. Sự biết ơn người á, trong cái hạnh phúc thứ 25 mà quý vị đang học đó, thuộc về sự biết ơn cao thượng. Sự biết ơn cao thượng lắm, mà sự biết ơn á thì là có hạnh phúc. Nếu quý vị biết ơn á, kinh nói quý vị có hạnh phúc. Một là quý vị là người có trí thức, vì người không biết ơn là người không trí thức, trí thức là người biết ơn. Hai là ai ai cũng ca tụng công đức, nếu quý vị là người biết ơn người ta khen, nghĩa là quý vị người ta biết ơn. Ba là nguyên nhân làm cho người đắc được pháp cao thượng là đạo quả Niết Bàn. Thế ông Đức Xá Lợi Phất biết ơn từ một muỗng cơm, một giá cơm của người ta, biết ơn từ một vị thầy nói một câu kinh thôi, một câu thôi, hàng lễ bái mới là đắc được đạo quả. Vì thế 4 là nguồn của phước. Quý vị biết ơn là nguồn của phước, như nãy nói, quý vị biết ơn người ta, kiếp sau đó có người ta giúp quý vị nữa đó. Quý vị biết ơn, mà quý vị quên ơn là kiếp sau ai giúp nữa, nó quý vị tự cắt lấy đó, nguồn phước. 5 là người không dễ vui, quý vị biết ơn là người không dễ vui. 6 là người có pháp cao quý trong tâm, quý vị biết ơn là quý vị có cái pháp cao quý trong tâm. 7 là người làm lợi ích cho đời mình, quý vị biết ơn người ta là quý vị làm lợi ích cho cái đời của quý vị đó. Quý vị quên ơn ai giúp quý vị nữa, thôi giờ đừng nói chết, còn sống là quý vị giúp quý vị, là quý vị quên ơn lần sau cũng giúp nữa đó. Phải vậy không? Phải không? Và quý vị biết ơn lần sau sẽ giúp nữa. Mà cái người chưa biết, chưa giúp quý vị đó, mà thấy, nghe nói quý vị biết ơn người đó đó, mà thấy quý vị lâm nạn người ta giúp à, quý vị nói người đó, quý vị biết ơn thành ra ta giúp, thì người khác cũng muốn giúp nữa. Quý vị hiểu được cái đó không? Thấy không? 8 là người hộ trì Phật Pháp, quý vị biết ơn là quý vị hộ trì cái Phật Pháp. 9 là người đi theo con đường của bậc trí thức. Cái bậc trí thức là người biết ơn không? Không có bậc trí thức nào mà biết ơn. Như vậy quý vị đi theo con đường người trí thức. 10 là người có nhiều bạn lành, quý vị người biết ơn thì người ta thích quý vị. Mà quý vị không biết ơn là người ta không thích. À, thành ra làm sao quý vị biết ơn, quý vị có bạn lành, có bạn tốt. Cái hạnh phúc biết ơn này đó, nói tóm tắt vậy đó, nó không phải khó nhưng mà khó làm. Nghe thì không khó, mà khó làm. Quý vị làm sao làm cái hạnh phúc biết ơn. Giờ cái hạnh phúc thứ 26 đó, là nết hạnh tùy thời nghe pháp. Mà học về cái nết hạnh tùy thời nghe pháp là tùy theo cái thời gian, cái thời gian nghe pháp. Tiếng Phạn là Kalena Dhamma Savanam. Kalena tiếng Phạn là thời giờ đó, Dhamma là pháp, Savanam là nghe đó. Cái tiếng Phạn như vậy là cái học cái nết hạnh mà tùy thời nghe pháp. Nghe pháp mình cũng phải tùy cái thời gian đó. Đức Phật dạy tùy thời nghe pháp á, vì hễ người mà còn được nghe pháp á thì còn có người hành theo thiện pháp và Phật pháp trường tồn. Thế mà có người nghe pháp như quý vị đó, quý vị ít thương thích nghe pháp đó, là cái Phật pháp nó còn. Mà không có người nào nghe pháp thì Phật pháp nó hết, phải không? Như vậy cái người nghe pháp còn thì cái thiện pháp nó còn và Phật pháp còn trường tồn. Như vậy đó. Đức Phật dạy những cái ngày hội lại để nghe pháp đó, thời xưa đó Đức Phật dạy là cái ngày mà hội lại để nghe pháp là mùng 8 nè, ngày rằm nè, ngày 23 nè, ngày 30, 4 ngày đó. Thời xưa đó là vậy. Mà bây giờ ở Nam Tông đó, bên Thái Lan, bên Miến Điện, bên Sri Lanka này kia, người ta cũng lại nghe pháp thường thường là mùng 8, ngày rằm 23, 30. Tại sao? Vì hồi xưa đó người ta 4 ngày đó đó, ở xứ Ấn Độ người ta nghỉ làm việc hết á. Cả ngàn năm về trước á, người ta đi làm ruộng, người ta không đi làm, không đi làm ngày mùng 8, không đi làm ngày rằm, không mua bán nữa. Ngày mùng 8, ngày rằm 23 với 30, và tháng nào tháng thiếu thì 29. 4 ngày đó người ta đi chùa. Cả Miến Điện, cả những cái hồi xưa. Mà bây giờ mình không tiện thì mình làm ngày thứ bảy chủ nhật, chứ còn hồi xưa Đức Phật nói 4 ngày đó. Mà 4 ngày đó cũng ngày mấy chư tăng đó hội lại để nghe một vị tăng lớn nhắc nhở tu hành. Thật ra đó là như vậy đó, là tùy thời mà nghe pháp là vậy đó. Cái thời giờ nhất định mà của sự nghe pháp nó chia ra làm hai phần. Cái thời giờ nhất định để nghe pháp chia làm hai mẫu. Tiếp hạn là Buddha Panyasi. Buddha là Phật, Panyasi là cái phần răng truyền của Đức Phật hay là lực của Đức Phật. Panyasi là lực. Buddha Panyasi tiếng Phạn là lời truyền răng của Đức Phật hay là lực mà Đức Phật ra. Như cái ngày mùng 8, ngày rằm 23, 30 đó là Đức Phật ra cái lực đó để cho mấy vị thầy tu đó, người xuất gia phải, ngày đó phải trở về ngồi chung nhau để nghe pháp. Như vậy đó. Điều thứ hai là Buddha Vacca. Buddha là Phật, Vacca là lời giáo huấn, lời nói. Và tiếng Phạn Buddha Vacca, lời giáo huấn của Đức Phật là cái lời giải pháp của Đức Phật. Đây là sự nghe pháp không nhất định ngài, bởi vì cái này không có nhất định, cái này cho người thế mình ha, để nghe pháp. Nghĩa là khi nào có dịp làm phước ở đâu á thì thường thường đó, cái người mà làm phước ở thí chủ đã cầu Đức Phật, thỉnh Đức Phật giải pháp, cái đó không có nhất định ngài giờ ha. hoặc giả cầu thỉnh các vị chư thánh tăng, chư tăng thuyết pháp. Nếu mà không có đức Phật, như bây giờ không có đức Phật thì chúng ta làm phước, chúng ta mời mấy vị sư thỉnh, vị sư thuyết pháp thì không có nhất định ngài. Như vậy cái nhất định ngài Đức Phật nhất định cho người tu đó, ngày mùng 8, ngày rằm, 23, 30 cho người tu phải ngày đó nhất định phải tụ họp nghe pháp. Còn cái một cái là chúng ta qua xà là cái lời dạy pháp của Đức Phật là không có nhất định ngài, nên mình có làm phước làm phận mình mời thỉnh các chư tăng thuyết pháp này kia đó thì ngày nào cũng được. Trong cái tạng kinh đó, Đức Phật dạy cái thời giờ đem sự hạnh phúc cho chúng sanh có bốn đều. Trên tạng kinh Đức Phật dạy cái thời giờ mà đem cái sự hạnh phúc cho chúng sanh nó có bốn đều. Một là tùy thời nghe pháp. Rồi, chúng ta mà tùy thời nghe pháp là chúng ta có hạnh phúc rồi, Đức Phật dạy. Điều thứ hai là tùy thời vấn đạo. Vấn đạo là hỏi đạo. Có khi chúng ta không có nghe pháp nhưng chúng ta gặp những người trí thức là chúng ta hỏi đạo ha. Rồi người trí thức ta khắc nghĩa cho nghe, đó là có phước, là hạnh phúc á. Vì vậy quý vị thấy cái thứ nhất Đức Phật nói tùy thời nghe pháp, là chỗ nào ta nói pháp mình gán đi nghe để có phước, có hạnh phúc. Rồi hai là hoặc giả mình gặp người trí thức mình hỏi đạo, vấn đạo là hỏi đạo đó ha, để người ta khắc nghĩa câu này câu nọ cho nghe để mình tu là có phước. Thứ ba là tùy thời thiết pháp, đó là cũng như mình biết pháp, mình tùy thời để thiết pháp dạy người ta à. Cái mình biết pháp rồi mình tùy thời thuyết pháp. Thứ tư là tùy thời hành minh sát tệ, là tùy theo cái thời gian hành chi, hành chi cái minh sát tệ là tham thiền đó. Trên tham thiền có một cái thiền gọi là thiền minh sát đó. Minh là minh bạch rõ ràng á, như tiếng đó. Sát là quan sát thấy rõ ràng, tệ là trí tệ, lấy cái trí tệ để quan sát thấy rõ ràng thì mình minh sát tệ. Vậy thấy cái gì? Minh sát tệ thấy gì? Thấy vô thường, khổ não, vô ngã. Và minh sát tệ là thấy được cái vô thường, thấy là thế gian này vô thường, sanh rồi diệt rồi ha, diệt rồi sanh rồi là khổ, bởi vì nó sanh diệt nó mới khổ, phải không? À, là vô ngã gì không phải của ta. Như vậy cái minh sát tệ, tôi nhắc lại, là lấy trí tệ quan sát thấy rõ ràng sự vô thường, khổ não, vô ngã. Quý vị hiểu được cái đó, thấy không? Ta nói minh sát tệ là cái tham thiền đó, là khi ta ngồi thiền đó, cái tâm ta định lại, ta có trí tệ, ta thấy được là đời là vô thường, là khổ, vì không phải của ta là vô ngã, vô thường, khổ não, vô ngã, đó là minh sát tệ đó. Như vậy đó, có bốn đề, Đức Phật nói có bốn đề mà đem hạnh phúc là mình tùy thời nghe pháp, thế chỗ nào có thuyết pháp mình nên đi nghe. Hai là tùy thời vấn đạo, hoặc giả mình gặp người trí thức mình hỏi đạo. Ha. Ba, nếu mình biết pháp biết đạo là mình tùy thời thiết pháp, mình biết pháp biết đạo mình thiết cho ta nghe. Thứ tư là tùy thời hành minh sát tệ là mình phải tu thiền, thiền minh sát, là tôi nói nãy đó, là thiền để thấy được cái sự vô thường, khổ não, vô ngã. Vấn đề, Đức Phật nói đó là hạnh phúc đó. Sự nghe thiết pháp có ba hạnh khác nhau. Và đi nghe pháp đó cũng có ba cái hạnh khác nhau cho phải nghe pháp nữa. Nghĩa là một, nghe thuyết pháp để lấy phước. Có người nói à, nghe ta thuyết pháp hay đi nghe để lấy phước, để đi nghe pháp để lấy cái phước thôi. Thế là một đề là như vậy đó. Hạng người nghe nói đi nghe pháp có phước á, thì đi theo để nghe. Có nhiều người nghe à, đi nghe pháp có phước, nghe ta đi thôi, đi theo thôi để nghe. Khi nghe là chỉ là nghe thôi chứ không có thấu được cái giáo lý gì hết trơn á. Bởi vì nghe nó nghe pháp có phước, đi nghe vậy nghe cho có vậy, không có hiểu giáo lý gì hết đó. Nhưng mà kinh điển nói à quý vị, không phải không có ích lợi đâu. Mặc dầu nghe mà không hiểu cũng vậy, nhưng có phước như thường. Kinh điển nói quý vị nghe mà không hiểu cũng có phước nữa. Chỉ có một điều là không có trí tệ. Hiểu không? Quý vị nghe ta nghe pháp có phước, đi theo ta nghe, nghe không biết cái gì thôi kệ, nhưng mà có phước. Nhưng mà không có trí tệ thôi. Mà nếu quý vị nghe quý vị hiểu là có trí tệ. Thành ra quý vị nghe quý vị hiểu nó phát trí tệ liền liền. Quý vị hiểu không? Trí tệ nó có cao thấp. Mà quý vị chỉ đi nghe pháp thôi cũng có phước rồi. Nhưng mà quý vị nghe mà hiểu nữa là có trí tệ nữa. Như vậy cái người nghe pháp với cái người đi nghe chung, mà một người nghe mà hiểu đó, người đó được có phước và có trí tệ nữa. Còn cái người nghe thôi không hiểu, có phước thôi, không có trí tệ. Hiểu được cái đó không? Quý vị hiểu được cái đó khác nhau phải không? Bây giờ nói về sự tích nghe pháp, bây giờ nghe nó nghe pháp có phước, vậy có phước cái gì?
không có nói cái trí tuệ nha. Trong cái thời kỳ của Đức Phật Kakusanda, Đức Phật trước Đức Phật Thích Ca nha quý vị. Quý vị nhớ cái này là trước Đức Phật mình thành Phật, có một vị Phật hành danh là Kakusanda. Vị Phật đó thời trước Đức Phật Thích Ca mình. Thì cái thời Đức Phật Kakusanda đó có một con gà mái, nó ở gần một cái chỗ tịnh xá của mấy sư tăng á. Con gà mái nó ở gần cái tịnh xá của mấy vị tu á. Thường ngày đó thì chư tăng tụng kinh nè, chư tăng đọc kinh nè, chư tăng nói pháp ở trong tịnh xá đó, cái con gà mái đó nó ưa nghe lắm, nó không dám gáy, nó đứng đó với mấy con gà trống mà nó nghe cái lời tụng kinh, cái lời mà thuyết pháp của chư tăng để nói gần cái tịnh xá đó, bữa nào nó cũng nghe thấy vui lắm trong lòng con gà mái đó. Sao con gà mái bị chủ giết để ăn thịt, bây giờ chủ nhà nó nuôi gà để ăn thịt mà sanh đàn gà giết gà đó ăn thịt, nhờ cái quả báo mà nó ở gần chùa, gần chỗ đó nó nghe, nó thích nghe cái lời tụng kinh, cái lời thuyết pháp của chư tăng đó, sanh lên cõi trời, thác kiếp gà giết sanh cõi trời, sanh lên cõi trời rồi đó lấy trả lại sanh làm công chúa tên là Upari. Cái đó là sanh đi sanh lại nhiều kiếp lắm, sanh là làm được công chúa tên Upari. Nhưng mà xuất gia theo ngoại đạo, bởi vì nghe hồi đó đạo nhiều lắm, đến Đức Phật Thích Ca mà nó mới cái đạo dạy nó rõ ràng. Thời các Đức Phật trước đó, có tu vậy thôi, nhưng cái dạy đạo ít hơn Phật Thích Ca, thành ra cái con gà mái đó lên cõi trời mới là sanh trở lại làm được công chúa tên Upari, đó là xuất gia mà theo ngoại đạo. Tôi cũng tu hành vậy, để tu hành theo ngoại đạo. Thì công chúa Upari đó đi cầu thấy dòi nó núp núp, nó dành ăn thẳng đó. Hồi xưa đi cầu thì đạo thấy cái miếng đất nữa, thấy dòi nó ăn, nó dành cho ăn cái phẩm đó. Thì cái bà công chúa đó, bà đi cầu bà thấy dòi núp ăn phẩm đó, bà chán nản đi, bà coi đàn dòi đó như chúng sanh vậy. Bà tính, bà suy nghĩ cái đàn dòi như là cái chúng sanh mình đây nè, mà ăn phẩm đó bà nói cũng như dành ăn cái món đồ bẩn thỉu. Bà kể như chúng sanh mình nó dành dịch nhau, nghĩa là cũng như dòi vậy đó. Bà nghĩ nó người thánh đó, chê đó, không dám ngó tới. Bà nghĩ vậy đó, bà cứ giữ cái tâm như vậy. Bà biết vậy nó đàn dòi ăn phẩm cũng như chúng sanh mình ấy, dành nhau vậy đó. Bà chán nản đi, bà chết nữa, bà được sanh về cõi trời Phạm Thiên là đế thích từ trời lớn đó. Nợ cái một cái mà bà chán nản, bà biết cái chúng sanh mình như dòi vậy thôi, dành ăn dành giúp nhau. Quý vị biết đó, không phải dễ đó, cái tâm của người ta được sanh về cõi trời nữa nè, phải không? Nội cái từ con gà mái nghe pháp, thích nghe cái lời tụng kinh, được sanh làm công chúa, công chúa rồi thấy dòi ăn thẳng, nghĩ nó đi chúng sanh mình dơ giấy quá, giành giật nhau như vậy chán nản cái đời chúng sanh, chết liền cõi trời. Khi lên cõi trời đó, bị cái nghiệp của bả, nghiệp tiền kiếp nhiều lắm, bây giờ mình phải sợ cái nghiệp của mình không biết được. Cái bả hưởng cái sự vui cõi trời, cái đó không biết mấy trăm kiếp mình không có kinh có nói rõ. Bả trở xuống sanh làm con heo, cái nghiệp nó theo rồi, bị cái hết cái trước cái nghiệp sanh làm con heo đó. Khi sanh làm con heo á, và tôi nói cái này còn quên một chỗ. Khi bả sanh làm con của một ông trưởng giả, thì bả sanh làm con heo, rồi cái bả sanh làm con heo hết cái kiếp con heo đó, bả mới sanh được làm người trở lại, là con một người nhà giàu ở trên thành Phá Vệ. Nghĩa là nói là bả sanh diệt cái từ con gà sanh thành làm người sanh làm con heo trở lại lên trời, nó trời trở xuống sanh được làm con của một người nhà giàu ở thành Phá Vệ đó. Khi đó bà thấy Đức Phật, đó Đức Phật mình là Đức Phật Thích Ca đó, cái đời của Đức Phật Thích Ca đó, bà hết sức trong sạch mà đem tâm hành theo. Nhờ cái quả mà gặp Phật Thích Ca mình, bà đem cái tâm bà hành theo Đức Phật đó, bà mới trở lại sanh một kiếp nữa đó, ở tại xứ Sovannapuma đó. Rồi cái kiếp chót đó, bà sanh làm một người nhà giàu đó tên là Sumana, là có một người chồng làm quan lớn. Là cái kiếp mình gặp Đức Phật mình rồi đó. Nếu là mình mất kể chuyện đó, nó giống dài lắm. Ra theo như vậy đó, bả chết đi sống lại, sanh cõi trời, sanh làm thú, sanh làm nhà giàu, sanh làm công chúa, 21 kiếp. 21 lần, 21 kiếp. Đó. Khi đó đó, bữa đó bả mới đi lên trên cái chùa, mới gặp một vị đại đức tên là Mahatula. Vị đại đức Mahatula này có thần nhãn, mắt quả đó. Rồi, vị đại đức Mahatula ở cái chùa tên là chùa Koti, thấy cái cô Sumana đó kiếp chót lại đó, vị đại đức mới nói với mấy vị tỳ khưu đó, nói này các thầy coi kìa, con heo á nó sanh lại nữa rồi kìa. Vì vậy bởi vì cái kiếp trước của bà này có từng làm con heo á, thì con heo nó sanh trở lại kìa, mà nó làm vợ của một vị đại thần đó đó. Là vị đại đức có thần nhãn nói vậy đó, nói vậy các bạn giật mình, bạn nhớ cái kiếp con heo của bà, cái đó vị đại đức nó muốn độ bà đó, hiểu được không? Nhớ lại cái kiếp con heo. À, mình từng sanh làm con heo. Vị đại đức nói kìa, con heo nó sanh trở lại nó kìa. Mà bây giờ nó được làm vợ của một vị đại thần, nói vậy, nói với ông thầy thì thư vậy đó. Bà nhớ là cái kiếp bà, bà xin chồng bà đi tu. À, nhờ vậy bà xin chồng, chồng làm quan lớn. Bà nói thôi, bà nói thật, cái kiếp của bà nhớ lại được, bà đi tu. Sau khi bà xuất gia đi tu rồi đó, bà đắc được đạo quả A-la-hán. Nhờ thầy Mahatula nói con heo nó sanh trở lại nữa rồi đó, thầy nói là nói để độ đó, hiểu được không quý vị? Đó là bà có phước, bà chắc quả bà. Thành ra đó, cái tức này đó cho chúng ta thấy nó nghe pháp thôi, rồi đó là con gà mà ở gần chùa mà nghe pháp thôi đó, có phước như vậy đó, thấy không quý vị? À, nhắc cái tức này đó cho quý vị thấy, nghe là dầu quý vị nghe pháp không hiểu cũng vậy đó, nhưng mà cái quả báo nó lớn lắm. Quý vị nên nhớ là nó có phước như vậy đó. Ha, quý vị nghe. Mà quý vị nghe pháp mà hiểu là quý vị có thêm cái trí tuệ nữa. Là cái điều. Điều thứ hai, nghe theo pháp để tìm hiểu lý lẽ của pháp đó. Còn cái người mà hồi nãy nói là cái người nghe ta nói pháp đi nghe cho có phước đó là được như vậy đó. À, còn cái thứ hai là nghe pháp để tìm hiểu lý lẽ, như quý vị đã đương nghe để tìm hiểu lý lẽ của pháp là người khác nữa, quý hơn nữa. Tí nói cái người nghe pháp để hết tâm trí vào sự nghe, không vọng động để, không có tham vọng để hầu đạt được cái lý lẽ cao sâu gì hết á, nhưng mà để tâm nghe, cũng như là để tâm nghe thôi chứ không có cái vọng động để đạt được cái này cái nọ, mình không có tâm vậy nhưng mình để ý nghe thôi, người ấy á sẽ đạt được nhiều lợi ích. Nếu mà quý vị nghe với cái lòng tìm hiểu, nhưng mà đừng có vọng động nói để mình được cái này kia, không có cần biết cái đó, nhưng mà để tìm hiểu đó, thì quý vị sẽ được nhiều lợi ích. Bây giờ có một cái sự tích của sự nghe pháp mà tìm hiểu đó, hồi nãy là nghe pháp này có phước thôi, cái này nghe pháp để tìm hiểu với bạn đó. Hồi xưa có một ông thầy tỳ khưu đó, trẻ mới đi tu rồi, mới đi tu mà ổng thích nghe pháp lắm ha, ổng thích nghe pháp lắm, ổng trẻ còn mới đi tu thôi. Thì cái chùa ổng ở cái tỉnh xá đó, mà xa cái chỗ tỉnh xá ổng đó là mấy chục cây số. Hồi xưa đó thì có một vị pháp sư nó giỏi lắm nói pháp, thành ra ổng nghe nói hệ cái bữa là vị pháp sư nó pháp ổng lội bộ. Hồi xưa Ấn Độ đi rừng đi núi mà lội bộ đi, đi cả ngày cũng đi, đi để nghe pháp. Mà ổng đi tới đó ổng mệt mỏi rồi, thành ra cái vị pháp sư đó nói cái bài pháp là tên là Quê Santara. Quê Santara là chúc sanh chuyện có 1000 câu kệ đó. Ông pháp sư đó nói là nói mấy ngày liên tiếp nói cái chúc sanh chuyện như Quê Santara đã có tới 1000 câu chuyện, 1000 câu kệ. Quê Santara này hay lắm, nếu có dịp đó tôi sẽ nói cho quý vị nghe cái chúc sanh chuyện Quê Santara này, nghe là quý vị cũng như đi coi hát vậy, hay lắm, mà đừng có mê thôi, thấy không? Thành ra vị sư đó lại đức nói chúc sanh chuyện đó, thì ông sư vẫn đi bộ cả ngày để đến để mà nghe pháp ông mới tu đó. Ông nghe ông nhớ được cái đoạn đầu, ông dám nhớ hết 1000 câu kệ đó, nhớ được cái khúc đầu, nhớ được khúc chót mà quên cái khúc giữa mất đi. À, thì quên khúc giữa cả ông ngồi ông khóc, ông tiếc á, ông tiếc ông ngồi khóc. Bây giờ ông pháp sư đã nói pháp rồi thì thôi rồi đâu có nói nữa, ông khóc, ông không đi về chùa, ông đi ra khỏi cái tỉnh xá ông ngồi khóc. Thì có một người thiện tín nó đi ngang, nó thấy ông khóc vậy mới hỏi ông sao ông khóc. Ông nói tôi gán lội bộ xa xôi đến đây để nghe đại đức thuyết pháp, mà tôi gán, tôi nói để tôi gán nhớ hết những cái lời pháp đó, mà tôi nhớ được cái khúc đầu với khúc đuôi rồi, còn cái khúc giữa tôi quên mất đi, bây giờ ổng đâu có thiết nữa, thành ra thôi tôi đâu có học được viên mãn gì. Đó, cái người thiện tính đó mới thấy vậy, người thiện tính nó biết ông pháp sư đó mới vô trong tỉnh tá, mới thương pháp sư nói tội nghiệp ông sư trẻ quá, ông lội bộ được xa xôi đến đây.